Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 4 tháng 3 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ hai mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 16, từ câu 19 đến câu 31. Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pha-ri-siêu dự ngôn sau đây: Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Na-za-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu. Thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. Thế rồi, người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn. Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Abraham ở tận đàng xa và thấy anh Na-za-rô trong lòng tổ phụ. Bấy giờ, ông ta kêu lên, lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Na-za-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp, con ơi, hãy nhớ lại, suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi, còn Na-za-rô, suốt một đời chịu toàn những bất hạnh, bây giờ Na-za-rô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con có một vực thẳm, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên đó có qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói, lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Na-za-rô đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng xa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp, chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói, thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu. Nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp, Môsê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin. Quý ông bà và anh chị em thân mến, xã hội nào cũng có người giàu, kẻ nghèo, người ăn không hết, kẻ lần không ra. Tuy vậy, thực tại giàu nghèo thì không có gì xấu xa hay lỗi phạm. Điều quan trọng là chúng ta hành xử thế nào trong cương vị của mình mà thôi. Trình thuật tin mừng hôm nay cho thấy câu chuyện giữa ông nhà giàu và anh Na-za-rô nghèo đói. Cả hai cùng sống thực tại giàu và nghèo của mình ở trần gian với khoảng cách ra như nghiêng về phía người giàu bởi sự sung túc của cải và yến tiệc linh đình. Trong khi đó, người nghèo Na-za-rô thì thiếu thốn cùng cực đến độ bụng luôn đói. Thèm được những thứ trên bàn ăn của ông nhà giàu rớt xuống mà ăn cho no. Có lẽ vì thế mà thân xác của anh cũng tàn tạ theo cảm giác đói của anh khi mà da thịt toàn những mụn nhọt và ghẻ chốc. Thế nhưng, sau những năm tháng sống trên trần gian, thì cả hai đều đối diện với cái chết. Lúc này đây, thực tại giàu nghèo đã hoán đổi vị trí cho nhau. Anh Na-za-rô trở nên giàu có và được ngồi trong lòng tổ phụ Abraham, còn người giàu có trước kia nay trở nên nghèo đói và đang chịu lửa thiêu đốt. Quý ông bà và anh chị em thân mến, giàu nghèo không phải là tội. Tội là ở cung cách chúng ta sống và việc chúng ta hành xử ra sao với anh chị em xung quanh. Với ông nhà giàu, vì thiếu sự bác ái sẻ chia với anh Nazaro, nên số phận của ông đã trở nên bi đát. Như thế, quan tâm đến người anh em, nhất là những người cùng khổ, là một bổn phận mà Đức Giê-xu đã khẳng định trong diễn từ về ngày trung thẩm. Nhiều người ngỡ ngàng khi nhận ra rằng số phận mai hậu của họ gắn liền với một bát nước lã, một chén cơm họ chia sẻ cho một kẻ vô danh. Câu chuyện anh Nazaro nghèo khó và người cứu hộ giàu sang là một hiện trạng rất thực tế của xã hội chúng ta. Dường dưng thiếu lòng xót thương, chính sự vô cảm đã tạo ra những vực thẳm ngăn cách trong mối tương quan giữa con người với nhau, dẫn đến sự chia rẽ, hận thù. Nếu cuộc sống không có đức ái, con người chẳng khác gì một cỗ máy vô tri. Thiếu lòng thương xót, con người tự đóng khung cuộc đời mình trong sự cô độc. Mất lòng thương cảm, con người tự tách biệt mình ra khỏi cộng đồng và nhất là tự mình tách lìa khỏi lòng thương xót của Chúa. Vì ai không biết yêu thương thì không ở lại trong tình thương của Thiên Chúa. Thánh Augustino có lần đã nói, tất cả chúng ta đều là những người ăn mày đang cần đến hồng ân Thiên Chúa. Anh em giàu có với những của cải tạm bợ, nhưng anh em cần những thứ vĩnh cửu. Điều mà anh em làm với những ai khẩn cầu anh em thì Thiên Chúa cũng sẽ thực hiện như thế với anh em. Hãy đong đầy cho những người anh em đang túng thiếu, để sự túng thiếu của anh em cũng được đong đầy. Xin cho mỗi người chúng ta biết xây dựng cho mình sự giàu có thực sự trước mặt Chúa bằng những hành vi bác ái và cử chỉ yêu thương. Amen.
Ngài ơi thương đoái, nguyện tin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời cho đời nở hoa. Con xin cúi đầu, lời Ngài gian thiết tha, tình Chúa hãi hà. Ngài ơi thương đoái, nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời muôn đời xa tươi. Con giơ cao tay xin Ngài tha thứ tội lỗi, là muôn đời qua đã lạc lối, tâm chìm vui thú điêu hoa, đi tìm nhân thế phù hoa, đến đã ba mùa lãng quên câu thề của xưa. Kìa Chúa đứng đó ngóng trông người con, bàn tay yêu thương với ngàn thương mến, hãy đến nên bao dịu êm. Hãy đến sẽ luôn bình an. Con xin cúi đầu, lời đại gian thiết tha, xin Chúa hãi hà. Ngài ơi thương đoái, nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nẻo mới, tới quê trời cho đời nở hoa. Con xin cúi đầu, lời Ngài ban thiết tha, xin Chúa hãi hà. Ngài ơi thương đoái, nguyện xin Chúa tha ngàn tội lỗi, nguyện đưa dẫn con về nhà mới, tới quê trời muôn đời sáng tươi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Baghdad, Iraq. Chính phủ Iraq tiếp tục xúc tiến cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Mặc dù tình trạng an ninh căng thẳng và đại dịch, chính phủ Iraq tuyên bố tiếp tục chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 3 tới đây theo chương trình đã ấn định. Hôm mùng 1 tháng 3, Bộ Ngoại giao Iraq xác quyết như trên và cho biết, mặc dù có rất nhiều đòi hỏi, nhưng chính phủ quyết tâm tiến hành chương trình viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao ở Baghdad, ông Ahmed Ansarab, nói với đài Al-Sumaria của Iraq rằng, việc duy trì cuộc viếng thăm này là một nghĩa vụ quốc gia và là cơ may hiếm có để mọi nhóm tại Iraq cộng tác với nhau. Cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng chủ ý nhắm tới toàn thể Iraq như một xã hội đa nguyên. Trong những ngày qua, tại tỉnh Nasiriya, ở miền nam Iraq, đã có những cuộc biểu tình chống chính quyền tỉnh này và bạo lực đã xảy ra. Các cơ quan truyền thông Iraq cho biết, có nhiều người chết và hàng chục người bị thương. Đây là một cuộc xung đột nặng nhất từ sau các cuộc biểu tình ồ ạt của dân chúng hồi năm 2019 và 2020. Thống đốc tỉnh Dikwa, ông Narim Al-Kwali, đã từ chức hôm 27 tháng 2 vừa qua. Một ủy ban của phong trào phản đối tiếp tục đưa ra những đòi hỏi, nhưng họ hứa tạm ngưng các hoạt động chống đối cho đến khi cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Iraq kết thúc vào ngày 8 tháng 3 tới đây. Thứ Bảy ngày 6 tháng 3, Đức Giáo Hoàng sẽ có một cuộc gặp gỡ liên tôn với nhiều đại diện các tôn giáo ở cổ thành Ur, thành Nasirian. Tình hình chính trị tại Iraq phần lớn chịu ảnh hưởng của các nhóm tôn giáo và bộ tộc khác nhau. Cũng liên quan đến Iraq, tỷ lệ nghèo tại nước này tăng lên 34% vì những thách đố do đại dịch gây ra. Hôm 27 tháng 2 vừa qua, phúc trình của Cao ủy Nhân quyền tại Iraq. Vì đại dịch và khủng hoảng kinh tế, lợi tức mỗi ngày của 13 triệu người dân tại nước này chỉ từ 1 đến 2 đô la Mỹ. Số người bị thương tổn chiếm 34% tổng số 37 triệu dân tại Iraq. Ông Ali Pajati, thành viên Ủy ban Nhân quyền Iraq, cũng nói rằng nạn nghèo ảnh hưởng tới đời sống xã hội của cá nhân và dẫn gia đình tới các vấn đề xã hội và bạo lực. Nạn bạo lực lên tới tỷ lệ cao nhất trong năm ngoái 2020. Tình trạng giới nghiêm chống COVID-19 làm cho tình thế tồi tệ hơn và gia tăng tỷ lệ nghèo đói và phạm pháp. Vì thế, chính phủ Iraq cũng mang trách nhiệm trong vấn đề này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp 50 thành viên trung tâm Francisco liên đới. Sáng ngày 1 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến 50 thành viên trung tâm Francisco liên đới ở thành phố Firenze, miền Trung Italia. Ngài cảm ơn và khích lệ tất cả tiếp tục công tác bác ái theo tinh thần Thánh Francisco Assisi. Trung tâm này được thành lập cách đây 38 năm do các thành viên dòng Francisco tại thế thực hiện dịch vụ lắng nghe, liên đới và trợ giúp người nghèo, những gia đình ở trong tình trạng kinh tế và xã hội khó khăn, kể cả việc phân phối y phục. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến tấm gương của Chúa Giêsu khi đến trần thế để loan báo nước Thiên Chúa, đã gần gũi và cảm thương với những vết thương của nhân loại, gần gũi với những người nghèo, những người bị gạt ra bên ngoài lề và loại bỏ, những người bị bỏ rơi và áp bức, biểu lộ tâm hồn của Thiên Chúa Cha, bảo tồn, bênh vực và thăng tiến phẩm giá của mỗi con người. Và Chúa cũng kêu gọi chúng ta kiến tạo những điều kiện nhân bản, xã hội và kinh tế, để không ai bị loại trừ hoặc bị chà đạp các quyền căn bản, không ai phải chịu đau khổ vì thiếu bánh vật chất hoặc chịu cô đơn. Đức Thánh Cha cũng nhận xét, trong công việc của mình, các bạn được soi sáng nhờ chứng tá rạng ngời của Thánh Francisco Assisi, người đã thực thi tình huynh đệ đại đồng và nhất là đã gieo vãi hòa bình và tiến bước cạnh những người nghèo, những người bị bỏ rơi, người bệnh, người bị gạt bỏ và những người rốt cùng. Khi tìm cách theo gương thánh nhân, từ gần 40 năm nay, các bạn thi hành dịch vụ này là một dấu chỉ cụ thể về niềm hy vọng và cũng là dấu chỉ trái ngược trong thành phố nhộn nhịp ở Firenze, nơi có bao nhiêu người lẻ loi với sự nghèo khổ của họ. Đó là một dấu chỉ đánh động lương tâm ngái ngủ và mời gọi hãy ra khỏi sự dửng dưng, cảm thông những người bị thương tổn, cúi mình trên người bị gánh nặng của cuộc đời đè bẹp. Đức Thánh Cha kết luận, các bạn thân mến, hãy can đảm tiến bước trong công việc của các bạn. Tôi cầu xin Chúa nâng đỡ công việc này, vì chúng ta biết rằng lòng tốt và sức riêng nhân trần của chúng ta không đủ. Đứng trước một người nghèo, chúng ta được kêu gọi, hãy có tình thương làm cho chúng ta cảm thấy họ là người anh chị em của chúng ta. Và điều này chỉ có thể có nhờ ơn Chúa Kitô đứng hiện diện trong người nghèo ấy. Tin Roma, đại dịch làm giảm 80% lễ cưới tại nhà thờ ở Italia. Vì đại dịch, con số lễ hôn phối cử hành tại các nhà thờ Công giáo ở Italia hồi mùa xuân năm ngoái, từ tháng 4 đến tháng 6, bị giảm sút 80% so với cùng thời kỳ trong năm trước đó. Dữ kiện trên đây được Sở Thống kê Quốc gia Italia công bố hôm 18 tháng 2 vừa qua. Sự giảm sút này là do tình trạng giới nghiêm trên toàn quốc từ tháng 3 đến tháng 5 năm ngoái. Con số những cuộc kết hôn dân sự giảm sút 60%. Cả các cuộc ly dị hoặc ly thân tại tòa án cũng giảm bớt 40%. Theo các nhà chức trách, sở dĩ con số những vụ này có phần ít hơn là vì tòa án có dịch vụ xử lý trực tuyến và ưu tiên cứu xét những trường hợp khẩn cấp. Sở Thống kê Italia cho biết, các biện pháp cấm hoặc giới hạn các cuộc tụ họp vẫn còn hiệu lực trong năm nay. Tình trạng này cùng với các cuộc khủng hoảng về kinh tế, nghề nghiệp, có thể có ảnh hưởng mạnh tới dân số Italia trong những năm tới đây. Tin Beirut, Liban, Đức Hồng Y Pekkara Rai tố giác cuộc đảo chánh tại Liban. Hôm 27 tháng 2, Đức Hồng Y Pekkara Rai, thượng phụ giáo chủ Công giáo Maronite, kêu gọi Liên Hiệp Quốc cứu Liban khỏi một mưu toan biến nước này thành chư hầu của Iran do một chính quyền thất bại, thiếu nhạy cảm trước lầm than của dân chúng và bị cô lập trong thế giới Ả Rập và quốc tế. Tuyên bố trước một đám đông 15.000 người trước trụ sở tòa thượng phụ Công giáo Maronite ở Pekka gần Beirut, Đức Hồng Y chống lại tình trạng ở Liban hiện nay là một quốc gia trong một quốc gia, một quân đội song song trong một quân đội. Ngài cũng tố giác sự trôi dạt của chính quyền Liban từ sau khi chính phủ của Thủ tướng Hassan Diab từ chức hồi tháng 8 năm ngoái và chính quyền lâm vào tình trạng tê liệt, cản ngăn sự phục hồi kinh tế và tài chính của Liban. Đức Hồng Y Pekkarai đặc biệt chống lại lực lượng Hezbollah, thân Iran và các đồng minh Kitô của nhóm này thuộc trào lưu yêu nước tự do, đứng đầu là Tổng thống Michael Ont. Hezbollah là phe đảng duy nhất tại Liban không từ bỏ kho vũ khí của họ sau cuộc nội chiến tại nước này từ năm 1975 đến 1990 và thường được coi là cánh tay võ trang tại Liban của các vệ binh cách mạng Iran. Theo Đức Hồng Y Rai và các nhóm xã hội khác ủng hộ lập trường của Đức Hồng Y, giải pháp cho Liban là tôn trọng sự trung lập tích cực của Liban như đã được quy định trong hiến pháp quốc gia, không theo một phe nào ở Trung Đông. Hôm 27 tháng 2, ngoài 15.000 người đang tụ họp tại tòa thượng phụ Maronite để ủng hộ lập trường của Đức Hồng Y Rai, còn có hàng trăm ngàn người khác bày tỏ sự ủng hộ qua các đài truyền hình, đài phát thanh, Facebook và các mạng xã hội khác ở Liban và từ các cộng đồng người Liban ở nước ngoài. Trong bài giảng Thánh lễ Chúa Nhật 28 tháng 2 tại tòa thượng phụ, Đức Hồng Y Pekkarai Rai giải thích, sự trung lập giúp Liban thông truyền sứ điệp như một quốc gia ủng hộ đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo. Một đất nước ủng hộ sự sống chung, bình đẳng và hòa hợp, tôn trọng nhau giữa người Kitô và Hồi giáo. Đức Hồng Y nói thêm, sự trung lập giúp Liban có thể tránh được những liên minh trong miền và quốc tế, những xung đột và chiến tranh, bảo vệ chủ quyền của mình tại quốc nội và hải ngoại, qua các lực lượng quân sự của mình. Đức Hồng Y Pekkarai, năm nay 81 tuổi, là thủ lãnh cộng đoàn lớn nhất trong số các cộng đoàn Kitô tại Liban. Quốc gia này đang ở trong tình trạng bế tắc về chính trị từ lâu nay vì các đảng phái chính trị thuộc các khuynh hướng khác nhau chia rẽ trầm trọng và không thỏa thuận được với nhau về một chính phủ mới có khả năng giải quyết các vấn đề của đất nước. Tin Orbidos Brazil, tàu bệnh viện Đức Giáo Hoàng Francisco hoạt động trở lại từ ngày 8 tháng 3. Sau một thời gian bị ngưng vì các nhân viên bị lây nhiễm COVID-19 tàu bệnh viện Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ hoạt động lại tại vùng Amazonia, Brazil từ thứ Hai mùng 8 tháng 3 tới đây. Đức cha Fernando Johannam Batman, dòng Francisco gốc Đức, giám mục giáo phận Opidos ở miền Amazonia cho biết như trên hôm 28 tháng 2 vừa qua. Trong thời gian qua, 8 nhân sự của tàu, đứng đầu là cha giám đốc dòng Francisco cùng với 7 thành viên khác trên tàu đã bị đưa vào nhà thương Juriti vì bị lây nhiễm coronavirus. Một nhân viên hành chánh của tàu từ trần tại bệnh viện Thánh Anton, còn thầy Mariano dòng Francisco bị hôn mê tại bệnh viện Đại học Tatanza Paulista, bang San Paulo. Tàu bệnh viện Đức Giáo Hoàng Francisco hoạt động từ 18 tháng nay trong vùng sông Rio de Amazonia, khám bệnh và chữa trị cho các bệnh nhân sống ven sông. Vùng này không có đường xe, vì thế các thuyền bè và tàu là phương tiện di chuyển duy nhất để đến với dân chúng trong vùng. Tika Batman cũng nói rằng đợt virus thứ hai tệ hơn đợt thứ nhất. Chỉ trong thời gian ngắn, coronavirus tấn công mạnh mẽ và tàn hại hơn. Tuy rằng lúc này tình hình đã khá hơn so với 2 tuần lễ trước đây. Tika e rằng đợt sóng thứ ba của virus sẽ tới. Trong khi đó, tại các giáo xứ trong giáo phận Obidos, tiếp tục các hoạt động liên đới và đã phân phát 35 tấn thực phẩm cho dân nghèo. Ngoài ra, giáo phận cũng phát triển việc mục vụ lắng nghe, đón nhận những người cần chia sẻ, hướng dẫn về kinh tế, cảm xúc và tâm lý, với sự cộng tác của các linh mục, giáo dân và các nhà tâm lý. Mới đây, dự án cùng liên đới, liên kết các thành phố và xã hội dân sự cũng như các tổ chức phi chính phủ trong lãnh thổ giáo phận Obidos. Tại đây, nạn thất nghiệp lên tới 30% và nghèo đói chiếm 50% dân số. Tin Haifa Israel, Thánh Địa cầu nguyện chấm dứt đại dịch. Lúc 6 giờ chiều ngày 2 tháng 3, các vị bản quyền công giáo tại Thánh Địa và các tín hữu đã họp nhau tại đền Thánh Đức Mẹ Sao Biển ở thành phố Cảng Haifa để cầu xin Đức Mẹ núi Camelo ban ơn an ủi cho những người đang chịu tang tóc, ơn chữa lành cho các bệnh nhân và sức mạnh cho các nhân viên y tế, ơn khôn ngoan cho các chính quyền và ơn can đảm hiệp nhất trong tình thương giữa kỳ đại dịch. Đại dịch trên thế giới đã làm cho hơn 112 triệu người bị lây nhiễm và gần 2 triệu 500 ngàn người chết. Đảm trách phần thánh ca tại buổi cầu nguyện có các giáo xứ công giáo Latin, Makite và Muralit ở thành phố Haifa. Phục vụ này sẽ được chiếu lại vào ngày 4 tháng 3 tới đây do Trung tâm Thông tin Kitô. Buổi cầu nguyện được đưa vào trong chương trình 2 ngày gặp gỡ của các giám mục công giáo cùng với cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa. Các vị lãnh đạo công giáo tại Thánh Địa đã mời gọi tất cả các tu sĩ nam nữ tổ chức một buổi cầu nguyện tại các nguyện đường của nhà dòng liên hệ, cũng vào lúc 6 giờ chiều ngày 2 tháng 3. Các giám mục cũng kêu gọi các bạn trẻ và gia đình dành một lúc để cầu nguyện vào thứ Năm, 4 tháng 3 tới đây, lúc 6 giờ 30 chiều, tiếp theo buổi cầu nguyện ngày 2 tháng 3 qua YouTube và Facebook tại đền Thánh Đức Mẹ Sao Biển. Tin Port-au-Prince, Haiti, gần 4 triệu người Haiti bị nạn đói đe dọa. 4 triệu người tại nước Haiti đang bị nạn đói đe dọa vì tình trạng kinh tế suy sụp, mức sản xuất nông phẩm xuống dưới mức trung bình và tình trạng chính trị bất an kéo dài tại nước này. Theo phúc trình mới nhất của ông Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc về các nhu cầu nhân đạo tại Haiti trong năm nay, 4 triệu 400 ngàn người dân Haiti cần được trợ giúp về lương thực trong năm 2021 này. Để đáp ứng các nhu cầu này, một kế hoạch được phát động từ ngày 1 tháng 3 nhắm tới 1 triệu 500 ngàn người dễ bị tổn thương nhất tại 65 trên tổng số 146 thành thị ở Haiti. Kế hoạch này cần được tài trợ với ngân khoản 235 triệu 600 ngàn Mỹ Kim. Haiti là nước nghèo nhất ở Tây Bán Cầu. Phần lớn các nhu cầu nhân đạo tại đây có tính cách kinh niên do tình trạng kém phát triển. Vì thế, theo phúc trình nói trên, điều hết sức quan trọng là cụ thể hóa những liên hệ giữa hoạt động cứu trợ nhân đạo, phát triển và hòa bình để giảm bớt những yếu tố rủi ro và tình trạng dễ bị tổn thương, gây ra tình trạng thiếu hụt. Trong số những nguyên nhân góp phần tạo nên tình trạng này cũng có nạn lạm phát, mức thu hoạch thấp vì mưa ở dưới mức trung bình, thêm vào đó có những hạn chế vì COVID-19, làm cho khả năng tài chính của các gia đình nghèo nhất không đủ để mua lương thực, mặc dù giá cả thực phẩm có phần giảm xuống trong những tháng gần đây. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Vai trò người đàn ông trong gia đình. Đây là chủ đề chúng tôi xin được lần lượt chia sẻ trong câu chuyện gia đình hàng tuần.
Gia đình vùng cao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Trước khi đề cập đến vai trò của người đàn ông trong gia đình, thiết tưởng cần phải nhìn lại những đổi thay trong vai trò của người nam và người nữ trên nhiều bình diện khác nhau. Truyền thống văn hóa xã hội Việt Nam xưa vốn chịu ảnh hưởng của Khổng giáo, cho nên theo chế độ đại gia đình, lấy đạo hiếu làm nền tảng. Trong đại gia đình thì người nam, vì có nhiệm vụ nối dõi tông đường, cho nên được trọng hơn người nữ. Người xưa vẫn nói, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Người phụ nữ chỉ đóng vai trò thứ yếu theo tam tòng tứ đức. Tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử. Vào thời Tự Lực Văn Đoàn, tức thập niên 30 và 40, nhiều người đã khởi xướng phong trào cải cách phong tục tập quán cổ xưa trong gia đình và xã hội. Các tác phẩm Đoạn Tuyệt của Nhất Linh hay Nửa Chừng Xuân của Khái Hưng đã nói lên được khát vọng muốn được giải phóng của người phụ nữ. Qua nhiều chuyển biến của đất nước, cuộc sống đô thị hóa và công nghiệp hóa song song với việc phổ thông giáo dục và sự tiếp xúc với nền văn minh Âu Châu đã giúp cho cuộc sống xã hội của người phụ nữ Việt Nam ngày càng mở rộng hơn. Tuy nhiên, cho đến nay, trong suy nghĩ cũng như trên thực tế, đời sống của người phụ nữ Việt Nam vẫn còn gắn liền với việc nội trợ và con cái. Kể từ năm 1975, nhiều người đàn ông phải bị tù tội, một số vượt biên hay thất chí vì cuộc sống. Người phụ nữ Việt Nam lại phải một mình đảm đang gánh vác mọi việc, để vừa nuôi chồng, vừa nuôi dạy con cái. Bước vào thời mở cửa với kinh tế thị trường và sự đầu tư của các công ty nước ngoài, người phụ nữ ngày càng dấn thân hơn vào mọi lĩnh vực của xã hội. Ngày nay, vai trò nam nữ trong gia đình Việt Nam đã có phần quân bình hơn xưa. Ý thức về phẩm giá và quyền lợi bình đẳng của nữ giới sâu đậm hơn. Trình độ học vấn của nam nữ tương đối ngang bằng nhau. Hôn nhân ngày càng được xây dựng trên tình yêu và sự lựa chọn cá nhân. Người phụ nữ ngày càng gia tăng đóng góp tài chính cho gia đình. Vợ chồng thường ở riêng khi có điều kiện tự lập. Luật pháp bảo vệ quyền lợi của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Cùng với những biến chuyển thuận lợi của xã hội cho việc giải phóng và bình đẳng hóa người phụ nữ, giáo lý Công giáo cũng đóng góp để tạo ra sự quân bình cho vai trò của nam nữ trong gia đình. Thật thế, giáo lý Công giáo góp phần tích cực vào đời sống thánh thiện và hạnh phúc của người nam và người nữ trong gia đình qua việc trung thành, yêu thương và bảo vệ sự sống. Cuộc chiến mà giáo hội không ngừng đeo đuổi để chống lại các tệ nạn như ly dị, phá thai, không nhằm mục đích nào khác hơn là bảo đảm sự bền vững của gia đình và hạnh phúc cho vợ chồng. Giáo lý Công giáo đề cao sự bình đẳng nam nữ, nhưng không hề xóa bỏ sự khác biệt nam nữ. Chúng ta có thể tìm thấy giáo huấn của giáo hội trong quyển giáo lý của giáo hội Công giáo, được Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị ban hành năm 1992. Trong phần nói về mầu nhiệm con người, sách giáo lý của giáo hội Công giáo khẳng định rằng Thiên Chúa muốn có sự bình đẳng và khác biệt giữa nam nữ. Trong số 369, chúng ta đọc được như sau. Người nam và người nữ đã được sáng tạo bởi Thiên Chúa, nghĩa là được Thiên Chúa muốn như thế. Nam và nữ cùng là những con người, những nhân vị hoàn toàn bằng nhau trong bản chất riêng của nam và nữ. Nam và nữ là một thực tại tốt lành do Thiên Chúa muốn như thế. Người nam và người nữ đều có một phẩm giá không thể nào mất được, trực tiếp do Thiên Chúa sáng tạo dành cho. Cả nam lẫn nữ đều là hình ảnh của Thiên Chúa và có cùng một phẩm giá như nhau. Những dòng trên đây cho chúng ta thấy rõ giáo lý của giáo hội về sự bình đẳng của nam nữ. Nhưng bình đẳng không có nghĩa là độc lập hay tách biệt nhau. Thật thế, theo giáo lý của giáo hội Công giáo, trong số 371, được cùng sáng tạo với nhau, người nam và người nữ được Thiên Chúa dành người nọ cho người kia. Nói cách khác, nam nữ được tạo thành cho nhau. Không phải Thiên Chúa đã tạo thành họ có một nửa và không đầy đủ, nhưng Ngài đã sáng tạo họ để thành một sự hiệp thông của hai người. Mỗi người đều là một trợ giúp cho người kia, bởi vì họ vừa là bình đẳng vì là những nhân vị, lại vừa bổ túc cho nhau, xét như là nam và nữ. Bình đẳng với nhau, bổ túc cho nhau, là bởi vì khác biệt với nhau, cho nên người nam và người nữ mới có thể nên vợ nên chồng và tạo thành một gia đình. Như thế, trong gia đình, chồng cũng như vợ, cha cũng như mẹ, mỗi người đều có vai trò và trách nhiệm không thể thay thế hay đảo lộn được. Gia đình vốn là tế bào nguyên thủy và là xã hội mẫu mực của mọi xã hội. Không thể nói đến xã hội mà không nói đến tổ chức. Không thể nói đến tổ chức mà không nói đến vai trò và trách nhiệm của mỗi thành phần trong xã hội. Trong số 2203, sách giáo lý của giáo hội Công giáo khẳng định như sau. Khi sáng tạo người nam và người nữ, Thiên Chúa đã thiết lập gia đình con người và ban cho nó quy chế nền tảng của nó. Các thành viên của gia đình đều bình đẳng về phẩm giá. Vì lợi ích chung của các thành viên của gia đình cũng như của xã hội, gia đình gồm nhiều trách nhiệm khác nhau, những quyền lợi và bổn phận khác nhau. Như vậy, theo giáo huấn của giáo hội, dù là bình đẳng về phẩm giá, nhưng vì khác biệt, cho nên vợ chồng, cha mẹ có những vai trò, trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chính trong sự tôn trọng bình đẳng và những khác biệt trong vai trò và trách nhiệm mà gia đình Kitô giáo mới có thể gọi là một giáo hội tại gia. Trong cái nhìn đức tin, chúng ta có thể nói rằng gia đình Kitô giáo là một hiệp thông giữa nhiều người, là phản ánh của chính sự hiệp thông của ba ngôi Thiên Chúa. Hiểu như thế về hôn nhân và gia đình Kitô giáo, chúng ta mới có thể thấy được vai trò của người đàn ông trong gia đình. Và đây là chủ đề mà chúng tôi sẽ chia sẻ trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Để Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Gia Minh sẽ bàn về đề tài Các Giáo Phụ Hộ Giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, qua các tác phẩm của các tông phụ ra đời trong khoảng thời gian từ cuối thế kỷ thứ nhất tới giữa thế kỷ thứ hai, chúng ta nhận thấy mỗi bận tâm chính của các nhà hữu trách trong xã hội là củng cố đời sống nội bộ, bảo vệ đức tin Kitô giáo chống lại khuynh hướng Do Thái hóa, duy trì sự đoàn kết trong giáo đoàn, thực hành các nhân đức. Các tác giả ít khi nghĩ tới việc truyền giáo cho các tầng lớp xã hội ở bên ngoài hội thánh. Nhưng mà một khúc ngoặt bắt đầu với các tác giả hộ giáo thuộc thế kỷ thứ hai. Đối tượng không còn là các phần tử trong xã hội, như là những người ngoài Kitô giáo, đặc biệt là hướng tới các nhà cầm quyền và các nhà trí thức. Khái niệm hộ giáo hoặc có nên dịch là hộ đạo minh giáo thì từ danh từ apologia trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là bênh vực, bào chữa, bảo vệ, biện hộ, biện minh. Thế văn này bắt nguồn từ các pháp đình, khi các luật sư bảo vệ bị cáo khỏi các lời buộc tội. Dần dần, nó không chỉ giới hạn trong khu vực tòa án, mà lan tràn sang lĩnh vực văn chương, khi cần phải biện hộ cho một nhân vật, một học thuyết, một hành động nào đó. Những bài giảng đầu tiên của các thánh tông đồ được thuật lại ở tông đồ công vụ có thể xếp vào hạng hộ giáo, nhằm bênh vực Đức Giêsu Nazareth trước mặt pháp đình Do Thái, bằng cách sử dụng các luận cứ dựa trên kinh thánh, hoặc nhằm chứng minh cho Thiên Chúa chân thật chống lại trục thờ lại ngẫu tượng. Văn chương hộ giáo Kitô giáo phát triển mạnh hơn cả vào thế kỷ thứ hai và thứ ba, hướng tới xã hội Hy Lạp và Latin, dưới hình thức các bài diễn thuyết, nghị luận đủ dần. Công cuộc hộ giáo nhằm tới hai mục tiêu chính. Thứ nhất, bảo vệ đạo Kitô chống lại những thành kiến, những lời tố cáo sai lầm về phía chính quyền hay về phía người ngoài. Các Kitô giáo bị phu khống là phường vô luân vô thần, âm mưu nổi loạn. Đối lại, các nhà hộ giáo trình bày nếp sống tạo hạnh của Kitô hữu, các lễ nghi phụng tự cũng các lý lẽ biện minh cho niềm tin. Thứ hai, giới thiệu những yếu tố cốt yếu của đạo Kitô bằng những lý luận triết học nhằm thu hút các nhà trí thức chấp nhận đức tin. Hai mục tiêu bồi kể nhằm tới những người ngoài hội thánh. Ngoài ra, đôi khi các tác phẩm hộ giáo còn thêm một mục tiêu thứ ba nữa, nhằm tới các lạc giáo, nghĩa là những người đã gia nhập đạo nhưng đã đi lạc được. Tuy nhiên, như đã có lời nhắc tới, chúng ta cần phải thận trọng với hạn từ lạc giáo hoặc dị giáo. Không phải lúc nào các lạc giáo cũng phát sinh chỉ những tư tưởng lệch lạc, muốn gieo cỏ lùng để phá hoại hội thánh. Thực vậy, không thiếu lần các lạc giáo bắt nguồn từ ý muốn thích nghi đức tin cho hợp với quan điểm triết học hoặc tôn giáo đương thời. Vấn đề trở nên phức tạp hơn khi đề cập tới ngộ giáo, bởi vì các sử gia không rõ đây là một lạc giáo của Kitô giáo hay là một trào lưu tôn giáo của thời đại. Dù sao đi nữa, nếu chỉ giới hạn mục tiêu của các tác giả hộ giáo và việc bênh vực đức tin chống lại các kẻ thù bên trong hoặc bên ngoài xã hội, thì có lẽ là thiếu công bằng đối với họ. Bên cạnh vai trò bảo vệ, các tài còn nhắm tới việc loan báo tin mừng, trình bày đức tin cho đến người chưa biết đạo, tiền có giải thích đạo bằng cách sử dụng các ngôn từ của văn hóa đương thời. Cũng như trước đây, khi giảng đạo cho người Do Thái, các thánh tông đều trích dẫn các bộ văn cứu ước, do thấy Đức Kitô đã hoàn tất những lời Thiên Chúa hứa với các tổ phụ, thì các nhà Hội giáo cũng vận dụng các phẩm chủ triết học Hy Lạp, chẳng hạn như là Logos, để giới thiệu thân thế của người. Bên cạnh đó, các nhà Hội giáo cũng tìm cách nêu bật những điểm tích cực của triết học, chẳng hạn như niềm tin vào Thiên Chúa quan phòng, việc điều khiển các tam mê theo lý trí và lương tâm, niềm hy vọng vào đời sống bất diệt. Có thể xem đây như là mầm mống của cuộc đối thoại giữa đức tin và lý trí. Vai trò Hội giáo của thần học sẽ còn tiếp tục suốt thời lịch sử Hội Thánh, kể cả vào thời buổi hôm nay. Ở đây chúng ta chỉ giới hạn vào các tác giả thuộc thế kỷ thứ 2 và thứ 3. Danh sách các nhà Hội giáo. Danh sách các nhà Hội giáo khá dài, tiếc rằng chúng ta không biết nhiều về tiểu sử của họ, và nhiều tác phẩm của họ cũng đã bị thất lạc. Dựa theo thứ tự thời gian, chúng ta có thể liệt kê vài tác giả, trước tiên bằng tiếng Hy Lạp, rồi sau đó bằng tiếng Latin. Các tác giả Hy Lạp. Dưới thời hoàng đế Hadrianus 117-138, chúng ta kể tới hai khá tác giả Quadratus và Aristides. Vào khoảng năm 123-124, ông Quadratus đã để lên hoàng đế một bản điều trần tại Athens, tiếc rằng bản văn này đã thất lạc. Có người nghĩ rằng ông là tác giả của lá thư gửi Dioneto, được xếp vào hạng tông phụ. Lá thư gửi ông Dioneto, Dioneto có thể là một tên riêng, cũng có thể là một tước hiệu dành cho hoàng đế, nghĩa là kẻ được Zeus biết tới, để đáp lại ước muốn tìm hiểu đạo lý và nếp sống của các Kitô hữu. Mở đầu tác giả phi bác về thờ lại ngẫu tượng, bởi vì các bức tượng không phải là thần linh, nhưng là các đồ vật cho con người tạo ra. Người Do Thái cũng sai lầm bởi vì tuy họ thờ lại Thiên Chúa chân thật, nhưng họ lại quá đặt nặng các nghi thức không cần thiết. Đối lại, các Kitô hữu sống dưới trần thế chứ không trốn tránh. Họ cũng sử dụng y phục, thức ăn, ngôn ngữ của đồng bào, nhưng họ không thuộc về thế gian. Họ biết được những linh hồn của thế gian chứ bị thế gian ghét bỏ. Họ sát tín với đạo lý của mình bởi vì đạo lý này không do họ nghĩ ra, nhưng là họ nhận được bởi Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tỏ mình khi phái con yêu quý của Ngài đến mặc khải điều mà Ngài đã chuẩn bị cho chúng ta từ nguyên thủy. Hơn nữa, con Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi bằng việc chịu đau khổ vì tội chúng ta. Tác giả khuyên ông Dioneto hãy nhìn nhận Thiên Chúa là cha, hãy yêu mến Ngài và người thân cận, ngã hầu có thể chiêm ngưỡng Thiên Chúa khi còn ở trần thế. Cũng vào khoảng năm 123-124, ông Aristides, một người đồng hương với Quadratus ở Athens, cũng gửi một bản điều trần lên hoàng đế Hadrianus. Ông kể lại rằng, mến nhận biết Thiên Chúa vì cảm thấy cần phải giải thích trật tự trong vũ trụ. Ông cho thấy những sai lầm của các dân Mangi, của người Hy Lạp, của người Do Thái, đối lại với chân lý của đạo Kitô được chứng tỏ qua nếp sống đạo đức. Nhóm thứ hai, dưới thời hoàng đế Antoninus Pius, 138-161, chúng ta gặp thấy hai tác giả, Aristotle và thánh Justino. Vào khoảng năm 140, ông Aristotle viết cuốn sách đối thoại đầu tiên với người Do Thái, đối thoại giữa ông Jason và ông Papisco về Đức Kitô, nhưng chỉ còn chỉ được lại một vài đoạn. Trong số các nhà Hội giáo Hy Lạp thế kỷ thứ hai, nổi bật nhất là thánh Justino. Xuất thân từ một gia đình ngoại đạo ở Palestina, ông lên đường sang Hy Lạp để tìm kiếm chân lý nơi các triết gia, và sau cùng đã gặp được Kitô giáo. Ông mở trường để truyền đạt triết học, và tại đây ông chịu tử đạo vào khoảng năm 165, bởi vì một triết gia khác tố giác là Kitô hữu. Ông viết nhiều sách, nhưng chỉ còn lưu lại được ba tác phẩm. Đó là hai quyển Hội giáo đến hoàng đế Arminius Pius với khoảng năm 150 và một quyển đối thoại với ông Trifo người Do Thái. Trong bản điều trần với nhà cầm quyền Roma, ông yêu cầu chỉ nên tuyên án các Kitô hữu sau khi đã nghe họ phân trần, chứ đừng trừng phạt họ duy trì vì họ theo đạo Kitô. Liền đó tác giả đã trình bày đạo Kitô liên quan tới đạo lý, luân lý và phụng tự. Cuộc đối thoại với Trifo kể lại cuộc gặp gỡ với một người Do Thái ở Ephesus được viết vào khoảng năm 130. Khởi đích từ Cựu Ước, tác giả cho thấy rằng lời của ông Môi-se chỉ là tạm bợ, còn Đức Kitô mới là vĩnh viễn. Qua các tác phẩm này, Thánh Giê-xu Kitô muốn chứng tỏ những điều gặp gỡ giữa triết học, cái đấy là thuyết Plato, với đức tin Kitô giáo. Điểm gặp gỡ là Logos. Trong triết học, Logos, lý trí, xuất phát từ Thiên Chúa, được phái tế để tạo dựng và cai quản vũ trụ. Đối với Kitô giáo, Logos chính là Đức Kitô được Chúa Cha cử đến mặc khải về Thiên Chúa. Tuy vậy, trước đó Logos đã hiện diện một cách nào đó trong thế giới, bởi vì trong mỗi trí tuệ con người đều có một mầm của Logos, Logos Spermaticus, có khả năng nảy nở. Thực ra hạt mầm này đâm nở nơi các ngôn sứ của dân Israel, nơi các triết gia Hy Lạp. Chỉ vì nó có nguồn gốc chung cho nên không thể nào có sự mâu thuẫn giữa Kitô giáo và triết học chân chính. Ngoài các điểm đối chiếu giữa Kitô giáo với đạo Do Thái và triết học Hy Lạp, Thánh Justino còn để lại nhiều chứng tích quý giá về đức tin. Trước đây Thánh Phaolô đối chiếu Đức Kitô với ông Adam, bây giờ Thánh Justino bổ túc với sự đối chiếu giữa Đức Maria và bà Eva. Tác giả cũng là một trong những các chứng nhân đầu tiên về việc tôn kính các thiên thần, ghi lại các cách thức hành bí tích thánh tẩy và lễ tạ ơn. Khối thứ ba, dưới thời hoàng đế Marcus Aurelius là một triết gia theo học thuyết Plato, chúng ta gặp thấy các nhà Hồi giáo Cassiano, Miltiades, Apollinaris, Athenagoras, Theophilo, Melito, Hermias. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với bình minh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, danh họa Andres được sinh ra là con thứ ba của một gia đình có 18 người con. Cha của chúng là thợ kim hoàn. Ông tha thiết muốn Andres cũng trở thành thợ kim hoàn giống như ông. Tuy nhiên, Andres thích môn hội họa. Vì thế khi trưởng thành, cậu rời nhà và gặp một thanh niên khác cũng muốn học để trở thành họa sĩ. Họ trở thành đôi bạn thân và mướn một căn nhà tranh nhỏ để ở chung và đi học vì họ không có nhiều tiền. Chẳng bao lâu, Andres và người bạn nhận thấy rằng họ không thể kiếm đủ tiền cho cả hai người vừa đi học vừa mua thực phẩm, quần áo và tiền mướn nhà. Do đó, người bạn nói với Andres rằng, "Này, tôi đã nhận được một công việc trong nhà hàng. Tôi sẽ làm việc nhiều giờ và kiếm tiền để cho cả hai chúng ta đủ sống. Bạn hãy tiếp tục học để trở thành một họa sĩ. Bạn còn trẻ hơn tôi và vẽ giỏi hơn tôi xa. Sau khi bạn học thành tài, sẽ đến phiên bạn nuôi tôi để tôi có cơ hội đi học lại." Người bạn của Andres làm việc nhiều giờ trong công việc rửa chén, hầu bàn và dọn dẹp sau bữa ăn để kiếm tiền nuôi Andres ăn học. Andres cố gắng miệt mài học và chẳng bao lâu anh đã trở thành một họa sĩ tài danh. Sau khi công thành danh toại và đã có tiền, Andres nói với bạn rằng, "Bây giờ đến phiên tôi nuôi bạn. Bạn có thể đi học trở lại để trở thành họa sĩ như mơ ước." Người bạn từ bỏ công việc trong nhà hàng và bắt đầu đi học nghệ thuật vẽ tranh. Tuy nhiên, người bạn đã làm việc quá lâu với đôi bàn tay thường tiếp xúc với nước, đến nỗi chúng không còn lanh lợi, mềm mại. Bàn tay của người bạn trở nên nhức nhối, sưng phồng và cứng nhắc. Cậu ta đã cố gắng hết sức để trở thành họa sĩ, nhưng sau cùng người bạn nhận thấy rằng mình không thể nào thành công. Andrest quyết định cậu sẽ luôn luôn làm việc để chăm sóc cho người bạn. Người đã làm việc siêng năng quá lâu vì cậu. Một ngày kia khi trở về, cậu thấy người bạn đang quỳ gối cầu nguyện một mình. Đôi bàn tay nhăn nheo đan vào nhau trong tư thế cầu nguyện. Andrest nghĩ, mình không thể nào làm cho đôi tay của bạn mình khá hơn được. Tuy nhiên, mình sẽ vẽ đôi bàn tay tiều tụy, gân guốc như mình đã thấy bây giờ, để cho mọi người thấy được bạn của mình đã làm việc vì mình như thế nào. Và bức tranh đôi bàn tay cầu nguyện được ra đời từ đó. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhìn ngắm bức tranh vẽ đôi bàn tay chắp lại với nhau trong tư thế cầu nguyện hoặc bản sao chạm trổ bằng gỗ của họa sĩ vĩ đại Andrest, người ta dễ dàng cầu nguyện với Chúa. Tác phẩm có được một nội lực kỳ diệu, đó là vì nó đã được thực hiện trong tâm tình biết ơn sâu xa của danh họa Andrest dành cho đôi bàn tay tiều tụy, gân guốc của người bạn đã vì mình mà làm việc cực nhọc như thế nào. Thật là bất hạnh và buồn chán nếu cuộc đời chúng ta gặp phải quá nhiều những người sống vô ơn. Những người không bao giờ biết đến những điều tốt mà những người xung quanh đã làm cho chúng ta, dù là những việc xem ra rất đổi bình thường. Thành công trong đời sống của một con người là một tổng thể của những sự giúp đỡ của mọi người, dù lớn hay nhỏ. Đôi tay của Andrest đã trở nên mềm mại tài hoa trong những nét vẽ. Há chẳng phải đã nhờ đôi tay chỉ biết làm những việc tầm thường như rửa chén, hầu bàn, quét dọn của người bạn mình hay sao? Trong đời sống hiện đại, khi mà kết quả của mọi giá trị đều mang tính cộng đồng cao, thì lòng biết ơn như là một bằng chứng về thái độ sống trưởng thành một nhân cách đẹp. Như danh họa đã ghi ơn người bạn của mình bằng cách vẽ đôi tay của anh ta với hết tâm tình yêu thương và trân trọng, chúng ta cũng cần ghi nhận công ơn của những người xung quanh và thể hiện lòng biết ơn đó một cách cụ thể và chân thành. Hãy quý trọng công khó của nhau và bày tỏ những sự thương quý đó bằng những lời nói ngọt ngào, những cử chỉ tế nhị để những người xung quanh ta cảm thấy hạnh phúc, thỏa nguyện vì những gì họ cho đi được ghi nhận một cách trân trọng. Cho dù việc làm đó chính là trách nhiệm của họ đối với chúng ta đi nữa. Điều đó sẽ làm cho họ thấy sung sướng và xúc động, họ sẽ còn hăng say phục vụ ta nhiều hơn nữa nếu có cơ hội. Lạy Chúa, cả cuộc đời chúng con luôn là khúc ca tạ ơn vì đã lãnh nhận biết bao hồng ân của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng toàn năng và thiện hảo. Những lời tạ ơn hay một thái độ sống vô ơn từ một tạo vật mọn hèn như chúng con quả thật không hề góp phần làm tăng hay giảm giá trị tự thân cao cả một cách tuyệt đối của Ngài. Nhưng khi thể hiện lòng biết ơn của chúng con đối với Thiên Chúa, chúng con thật sự được ơn cứu độ như lời kinh nguyện rằng, vì những lời tạ ơn của chúng con chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời. Amen.
Con biết Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.